Chương 7. Các tội phạm về môi trường. Một, La Mã. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của các tội phạm về môi trường. 1.1. Khái niệm các tội phạm về môi trường. Theo quy định tại Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật. Các thành phần môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tạo thành môi trường như đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật chất khác. Các tội phạm về môi trường là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, xâm phạm sự bền vững và ổn định của môi trường, cũng như các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ của môi trường. 1.2. Đặc trưng pháp lý của các tội phạm về môi trường. 1.2.1. Cách thể loại của các tội phạm về môi trường. Cách thể của các tội phạm về môi trường là sự bền vững, ổn định của hệ sinh thái và các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ của môi trường. Đối tượng tác động của các tội phạm về môi trường là các yếu tố quan trọng tạo thành môi trường sống của con người và sinh vật như đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật chất khác. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, hệ sinh thái là hệ quần thể sinh vật trong một khu vực địa lý tự nhiên nhất định, cùng tồn tại và phát triển, có tác động qua lại với nhau. 1.2.2. Những biểu hiện khách quan của các tội phạm về môi trường. Phần lớn các tội phạm về môi trường có cấu thành tội phạm vật chất. Điều 182A, 182B, 191, 191A Bộ Luật Hình Sự. Hoặc vừa có cấu thành tội phạm vật chất, vừa có cấu thành tội phạm hình thức. Điều 182, 185, 187, 188, 189 Bộ Luật Hình Sự. Một số tội phạm tính nguy hiểm cho xã hội cao nên được quy định dưới dạng cấu thành tội phạm hình thức. Điều 186, 190 Bộ Luật Hình Sự. Hầu hết các tội phạm về môi trường được thực hiện dưới dạng hành động phạm tội. Người phạm tội đã thực hiện hành động mà luật hình sự cấm như gây ô nhiễm môi trường, đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam, hủy hoại nguồn lợi thủy sản, hủy hoại rừng, nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại. Đối với các cấu thành tội phạm vật chất, nhà làm luật quy định hậu quả nghiêm trọng là dấu hiệu định tội. Đây là những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản hoặc môi trường bị hủy hoại, ô nhiễm nghiêm trọng do hành vi xâm phạm môi trường gây ra. 1.2.3. Những biểu hiện chủ quan của các tội phạm về môi trường. Các tội phạm về môi trường được thực hiện với lỗi cố ý. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến sự bền vững và ổn định của môi trường, nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội, có ý thức mong muốn cho hậu quả xảy ra hoặc để mặc cho hậu quả xảy ra. Phần lớn những người phạm tội xâm phạm môi trường có động cơ vụ lợi. Tuy nhiên, trong quy định của Bộ Luật Hình Sự, động cơ và mục đích phạm tội không phải là dấu hiệu định tội của các tội phạm về môi trường. 1.2.4. Chủ thể của các tội phạm về môi trường. Chủ thể của hầu hết các tội phạm về môi trường là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, có một số tội phạm về môi trường được nhà làm luật quy định dấu hiệu cụ thể đặc biệt. Người phạm tội phải có chức vụ, quyền hạn, như tội vi phạm quy định về quản lý chất thải. Điều 182A Bộ Luật Hình Sự. Tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường. Điều 182B Bộ Luật Hình Sự. Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên. Điều 191 Bộ Luật Hình Sự. 1.3. Hình phạt. Một trong những mặt trái của xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam nói riêng và một số nước trên thế giới nói chung là vấn đề ô nhiễm môi trường. Ngày nay, con người ngày càng nhận thức sâu sắc tác hại của hành vi gây ô nhiễm môi trường và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống. Vì vậy, trong Bộ Luật Hình sự năm 1999, nhà làm luật đã bổ sung một chương riêng quy định các tội phạm về môi trường với 10 điều luật. Sau gần 10 năm áp dụng Bộ Luật Hình sự 1999, một số quy định trong bộ luật này đã thể hiện sự bất cập, trong đó có chương các tội phạm về môi trường. Vì vậy, năm 2009, Quốc hội đã sửa đổi một số nội dung trong Bộ Luật Hình sự năm 1999. Trong đó đã nhập các tội phạm được quy định tại các điều 182, 183, 184 vào thành một điều luật, điều 182, tội gây ô nhiễm môi trường. Và bổ sung một số tội phạm được quy định ở các điều 182A, 182B, 191A Bộ Luật Hình sự. Nhìn chung, Bộ Luật Hình sự hiện nay quy định hình phạt đối với các tội phạm về môi trường tương đối phù hợp với tính nguy hiểm của hành vi phạm tội. Trong số 11 điều luật của chương này có 27 khung hình phạt, trong đó có 7 trên 27 khung hình phạt quy định loại tội phạm ít nghiêm trọng. 12 trên 27 khung hình phạt quy định loại tội phạm nghiêm trọng và 8 trên 27 khung hình phạt quy định loại tội phạm rất nghiêm trọng. Hầu hết các tội phạm trong chương các tội phạm về môi trường đều quy định các loại hình phạt chính là phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc tù có thời hạn. Do tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội trong chương này chưa đến mức đặc biệt nghiêm trọng, nên không có tội phạm nào quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình. Tất cả các tội phạm trong chương các tội phạm về môi trường đều quy định hình phạt bổ sung là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
Hai la mã: các tội phạm cụ thể. 2.1. Tội gây ô nhiễm môi trường, điều 182 Bộ luật Hình sự. Gây ô nhiễm môi trường là hành vi thải vào không khí, nguồn nước, đất các chất gây ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng, hoặc làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác. 2.1.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội phạm gây ô nhiễm môi trường là sự ổn định và bền vững của môi trường sống của con người và các loại vi sinh vật. Môi trường bị ô nhiễm có thể là nguồn đất, nguồn nước và không khí. Các chất gây ô nhiễm môi trường, bức xạ, phóng xạ bao gồm khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại, dầu mỡ, hóa chất độc hại, xác động vật, thực vật, bức xạ điện từ, bức xạ ion hóa được phát ra trong quá trình sử dụng máy móc, thiết bị, vật liệu có nguồn bức xạ có hại, phóng xạ phát ra trong quá trình cất giữ, vận chuyển, sử dụng các nguồn phóng xạ tại các lò phản ứng hạt nhân, cơ sở nghiên cứu hạt nhân, thiết bị sử dụng nguồn phóng xạ và các yếu tố độc hại khác. Mặt khách quan của tội phạm. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường, không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật. Người phạm tội gây ô nhiễm môi trường có thể thực hiện một trong các hành vi sau: thải vào không khí, nguồn nước, đất các chất gây ô nhiễm môi trường vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải. Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, chất gây ô nhiễm là chất hoặc yếu tố vật lý khi xuất hiện trong môi trường thì làm cho môi trường bị ô nhiễm. Phát tán bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, ban hành, trong đó quy định cụ thể giá trị tối đa các ô thông số ô nhiễm của các chất thải, bảo đảm không gây hại cho con người và sinh vật. Người thực hiện một trong các hành vi trên chỉ bị coi là phạm tội khi thỏa mãn một trong các dấu hiệu sau: gây ô nhiễm môi trường vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng, làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, gây hậu quả nghiêm trọng khác. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội gây ô nhiễm môi trường là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội loại cố ý, Họ nhận thức rõ ràng hành vi của mình là gây ô nhiễm môi trường, nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội, mong muốn cho hậu quả xảy ra hoặc có ý thức để mặc hậu quả xảy ra. 2.1.2 Hình phạt. Tội gây ô nhiễm môi trường quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Khoản 2 quy định khung hình phạt tù từ 3 năm đến 10 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tổ chức hoặc làm môi trường bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác. 2.2 Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại, Điều 182A Bộ Luật Hình Sự. Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại là hành vi vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc gây ra hậu quả nghiêm trọng khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 182 Bộ Luật Hình Sự. 2.2.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội phạm, quy định về quản lý chất thải nguy hại là chế độ quản lý của nhà nước đối với các chất thải nguy hại, qua đó xâm phạm đến sự bền vững và ổn định của môi trường sinh thái. Theo quy định của Bộ Luật Bảo vệ Môi trường, chất thải là vật thể, rắn, lỏng, khí được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác. Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ gây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác được quy định tại danh mục chất thải nguy hại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi vi phạm quy định về quản lý chất thải là hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về việc lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép và mã số hoạt động quản lý chất thải nguy hại, phân loại, thu gom, lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại. Người thực hiện hành vi vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường chỉ bị coi là phạm tội khi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 182 Bộ Luật Hình Sự. Chủ thể của tội phạm. Người phạm tội có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có trách nhiệm trong việc quản lý chất thải nguy hại. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội có lỗi cố ý. 2.2.2 Hình phạt. Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại quy định 3 khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đối với các trường hợp phạm tội có tổ chức, gây hậu quả rất nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm. Khoản 3 quy định khung hình phạt tù từ 5 năm đến 10 năm nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể áp dụng hình phạt bổ sung, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.3 Tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường, Điều 182B Bộ Luật Hình Sự. Tội vi phạm quy định về ngăn ngừa sự cố môi trường là hành vi vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường hoặc vi phạm quy định về ứng phó sự cố môi trường, làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác. 2.3.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường là chế độ quản lý của nhà nước đối với vấn đề phòng ngừa sự cố môi trường. Theo Luật Bảo vệ Môi trường, sự cố môi trường là tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi thất thường của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng. Mặt khách quan của tội phạm. Người phạm tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường có thể thực hiện một trong các hành vi sau: Vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường là vi phạm các quy định về lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, lắp đặt, trang bị các thiết bị, dụng cụ, phương tiện phòng ngừa sự cố môi trường, đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường, tuân thủ quy định về an toàn lao động, thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, thực hiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kịp thời biện pháp để loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố khi phát hiện có dấu hiệu sự cố môi trường. Hành vi này chỉ bị coi là phạm tội nếu đã gây ra sự cố môi trường, như gây ra tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người, hoặc biến đổi thất thường của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng. Vi phạm quy định về ứng phó sự cố môi trường bao gồm một trong các hành vi sau: không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản, không tổ chức hoặc tổ chức không đúng quy định các việc cứu người, tài sản và kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi xảy ra sự cố, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để ứng phó sự cố kịp thời, không báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời huy động các cơ sở, địa phương khác tham gia ứng phó sự cố môi trường, không thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố môi trường trong phạm vi khả năng của mình khi được yêu cầu. Người thực hiện hành vi vi phạm quy định về ứng phó sự cố môi trường chỉ bị coi là phạm tội khi làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác. Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng được hiểu là làm thay đổi chất lượng và số lượng thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu tới sinh hoạt và đời sống người dân. Chủ thể của tội phạm. Người phạm tội có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có trách nhiệm trong việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường hoặc ứng phó sự cố môi trường. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội có lỗi cố ý. 2.3.2 Hình phạt. Tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường quy định 3 khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đối với trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng. Khoản 3 quy định khung hình phạt tù từ 5 năm đến 10 năm nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể áp dụng hình phạt bổ sung, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.4 Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam. Điều 185 Bộ Luật Hình Sự. Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam là hành vi lợi dụng việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị, phế liệu hoặc hóa chất, chế phẩm sinh học hoặc bằng thủ đoạn khác đưa vào lãnh thổ Việt Nam chất thải nguy hại hoặc chất thải khác với số lượng lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng. 2.4.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam xâm phạm chế độ quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nhập khẩu các công nghệ, máy móc, thiết bị, phế liệu hoặc hóa chất, chế phẩm sinh học hoặc chất thải nguy hại hoặc chất thải khác. Đối tượng của tác động của tội phạm là các công nghệ, máy móc, thiết bị đã lạc hậu, không còn khả năng sử dụng, phế liệu hoặc hóa chất, chế phẩm sinh học hoặc các chất khác ở thể rắn, lỏng, khí được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác có chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác. Mặt khách quan của tội phạm. Người phạm tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam có thể thực hiện một trong các hành vi phạm tội sau: hành vi lợi dụng việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị, phế liệu hoặc hóa chất, chế phẩm sinh học để đưa vào lãnh thổ Việt Nam chất thải nguy hại hoặc chất thải khác. Hành vi nhập khẩu có thể được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp qua người được ủy thác. Bằng thủ đoạn khác đưa vào lãnh thổ Việt Nam chất thải nguy hại hoặc chất thải khác, là hành vi bằng bất kỳ cách thức nào để đưa các chất thải nguy hại vào Việt Nam mà không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người thực hiện hành vi đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam bị coi là phạm tội khi chất thải nguy hại hoặc chất thải khác có số lượng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội có lỗi cố ý. 2.4.2 Hình phạt. Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam quy định 3 khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đối với trường hợp có tổ chức chất thải nguy hại có số lượng lớn hoặc chất thải khác có số lượng rất lớn hoặc đặc biệt lớn hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng. Khoản 3 quy định khung hình phạt tù từ 5 năm đến 10 năm nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể áp dụng hình phạt bổ sung, bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.5 Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. Điều 186 Bộ Luật Hình Sự. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người là trường hợp người nào có một trong các hành vi như đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng truyền cho người hoặc có hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. 2.5.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người xâm phạm đến các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho con người trong vấn đề phòng ngừa dịch bệnh. Dịch bệnh nguy hiểm cho người là những loại bệnh dễ gây nhiễm, dễ lan rộng và nhanh chóng từ người này sang người khác, hoặc từ động vật sang người tại các cộng đồng dân cư. Dịch bệnh nguy hiểm được hiểu là những căn bệnh có khả năng gây tổn hại nặng đến sức khỏe của người bị nhiễm, và có tỷ lệ tử vong cao, nhưng lại rất khó chữa trị hoặc chưa có khả năng chữa trị trong điều kiện hiện nay do Bộ Y tế quy định. Một số loại dịch bệnh nguy hiểm cho người thường được gặp là dịch tả, đậu mùa, SARS, cúm H5N1, cúm AH1N1, bệnh than. Đối tượng tác động của tội phạm là các động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng truyền bệnh, dịch nguy hiểm cho người. Vật phẩm khác có khả năng truyền dịch bệnh là bất cứ đồ vật gì như phương tiện vận chuyển, các dụng cụ, phương tiện giết mổ động vật, vật liệu, bao bì đóng gói, chứa đựng động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh có khả năng gây dịch bệnh nguy hiểm cho người. Mặt khách quan của tội phạm. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người có cấu thành tội phạm hình thức. Người phạm tội thực hiện một trong các hành vi sau. Đưa ra khỏi vùng dịch, bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người. Vùng có dịch bệnh là khu vực được cơ quan có thẩm quyền công bố là có dịch theo quy định của pháp luật. Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng truyền cho con người. Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người là những hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm như cố tình mua bán, giết mổ, chế biến động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh, chết vì bệnh truyền nhiễm hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng truyền cho người. Không tổ chức kịp thời việc khoanh vùng, tẩy uế khu vực có dịch để dịch bệnh lây lan thêm. Người bị nhiễm bệnh không thực hiện các quy định về phòng ngừa bắt buộc để tránh lây lan dịch bệnh cho người khác. Cố tình đưa người bị nhiễm bệnh ra khỏi khu vực điều trị hoặc khu vực cách ly của người bệnh. Cố tình mang ra khỏi vùng có dịch các loại thức ăn chăn nuôi công cụ chăn nuôi, chất thải động vật có khả năng truyền bệnh nguy hiểm cho người, cố tình không cách ly hoặc không chấp hành quy định xử lý động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác mắc bệnh, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc có các hành vi khác trực tiếp gây ra nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi phạm tội nêu trên. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Riêng đối với hành vi cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng truyền cho người có chủ thể là người ngoài việc thỏa mãn hai dấu hiệu trên, cần thỏa mãn thêm dấu hiệu là người có chức vụ, quyền hạn trong việc cho phép nhập khẩu vào Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm cho người. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội có lỗi cố ý. 2.5.2 Hình phạt. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định khung hình phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khoản 2 quy định khung hình phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. 2.6 Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật. Điều 187 Bộ Luật Hình Sự. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật là trường hợp người nào có một trong các hành vi sau đây. Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Đưa vào hoặc mang ra khỏi khu vực hạn chế lưu thông động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh. Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật thuộc đối tượng kiểm dịch mà không thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm dịch. Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật. 2.6.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật xâm phạm đến sự ổn định và bền vững của môi trường sinh thái, qua đó còn xâm hại đến sự phát triển của các loài động, thực vật và tính mạng, sức khỏe của con người. Dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật được hiểu là loại bệnh dễ lây nhiễm, dễ lan rộng nhanh chóng từ động vật, thực vật này sang động vật, thực vật khác tại các khu chăn nuôi, trồng trọt có khả năng làm cho một số lượng lớn cho động vật hoặc thực vật mắc bệnh hoặc bị chết hàng loạt. Do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành, một số loại dịch bệnh nguy hiểm thường thấy ở động vật, thực vật là dịch long móng, lở mồm ở bò, lợn, dịch bò điên, dịch chó dại, mèo dại, dịch đóng dấu ở lợn, dịch cúm gia cầm v.v. và các dịch bệnh ở sinh vật thủy sinh. Vật phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh là bất cứ đồ vật gì như các dụng cụ, phương tiện giết mổ động vật, vật liệu, bao bì đóng gói, chứa đựng động vật hoặc mang mầm bệnh có khả năng gây dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật. Mặt khách quan của tội phạm. Tương tự như tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật có các hành vi khách quan sau. Đưa vào hoặc mang ra khỏi khu vực hạn chế lưu thông động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh. Khu vực hạn chế lưu thông động vật, thực vật là khu tiếp giáp lân cận tới vùng có dịch được công bố theo quy định của pháp luật. Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật thuộc đối tượng kiểm dịch mà không thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm dịch. Đối tượng kiểm dịch là động vật, thực vật và sản phẩm động vật, thực vật, thức ăn chăn nuôi và các vật phẩm khác theo quy định của pháp luật. Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật như cố tình không tiêm phòng bắt buộc vaccine phòng dịch cho động vật hoặc không thực hiện các biện pháp chống dịch cho động vật, thực vật khi đã có quyết định công bố có dịch, cố tình mua bán, giết mổ, chế biến, sản xuất giống hoặc vứt xác động vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm dịch bệnh vi phạm các quy định của pháp luật về thú y và kiểm dịch thực vật. Không tổ chức kịp thời việc khoanh vùng, tẩy uế khu vực có dịch để lây bệnh lây lan thêm, cố tình ban ra khỏi vùng có dịch các loại thức ăn chăn nuôi, công cụ chăn nuôi, chất thải động vật có khả năng truyền bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật. Cố tình không cách ly hoặc không chấp hành quy định xử lý động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác mắc bệnh. Nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, cố tình không tiêu hủy động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh, chết vì bệnh truyền nhiễm hoặc có các hành vi khác trực tiếp gây ra nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật. Người thực hiện một trong các hành vi nêu trên chỉ phạm tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật khi có một trong các dấu hiệu gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm lây lan dịch nguy hiểm cho động vật, thực vật là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Riêng đối với hành vi cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật thuộc đối tượng kiểm dịch mà không thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm dịch, là người ngoài việc thỏa mãn hai dấu hiệu trên, cần thỏa mãn thêm dấu hiệu là người có chức vụ, quyền hạn trong việc cho phép nhập khẩu vào Việt Nam động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật thuộc đối tượng kiểm dịch mà không thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm dịch. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội có lỗi cố ý, động cơ và mục đích phạm tội không phải là dấu hiệu định tội. 2.6.2 Hình phạt. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định khung hình phạt. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Người phạm tội còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.7 Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản, Điều 188 Bộ Luật Hình Sự. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản là hành vi của người nào vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc một trong các trường hợp sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Sử dụng chất độc, chất nổ, các hóa chất khác, dòng điện hoặc các phương tiện, cư ngụ khác bị cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hại nguồn lợi thủy sản. Khai thác thủy sản tại khu vực bị cấm, trong mùa sinh sản của một số loài hoặc vào thời gian khác mà pháp luật cấm. Khai thác các loài thủy sản quý hiếm bị cấm theo quy định của chính phủ. Phá hoại nơi cư ngụ của các loài thủy sản quý hiếm được bảo vệ theo quy định của chính phủ. Vi phạm các quy định khác về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 2.7.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản là sự bền vững và ổn định của môi trường sinh thái, đặc biệt là môi trường sống của các loài thủy hải sản, gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy hải sản. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản là hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hành vi này có thể được thực hiện dưới một trong các hình thức sau: sử dụng chất độc, chất nổ, các hóa chất khác, dòng điện hoặc các phương tiện, cư ngụ khác bị cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hại nguồn lợi thủy sản. Các phương tiện, cư ngụ khác bị cấm khai thác được hiểu là những tàu đánh cá khai thác xa bờ, không được khai thác trong vùng lộng và ven bờ, đèn chiếu sáng có tổng công suất vượt quá quy định, lưới có kích thước mắc lưới nhỏ hơn quy định, tàu cá không lắp máy hoặc lắp máy có tổng công suất máy chính 250 sức ngựa trở lên, và các công cụ khai thác thủy hải sản khác trong danh mục cấm sử dụng theo quy định của Bộ Thủy Hải Sản. Trừ trường hợp đã được cơ quan quản lý thủy sản có thẩm quyền cho phép để thu hoạch thủy sản nuôi của mình. Khai thác thủy sản tại khu vực bị cấm, trong mùa sinh sản của một số loài hoặc vào thời gian khác mà pháp luật cấm. Khai thác các loài thủy sản quý hiếm bị cấm theo quy định của chính phủ.
phá hoại nơi cư ngụ của các loài thủy sản quý hiếm được bảo vệ theo quy định của chính phủ.
Vi phạm các quy định khác về bảo vệ nguồn lợi thủy sản là vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sinh, vi phạm các quy định về bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định của luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. Người thực hiện một trong các hành vi nêu trên chỉ bị coi là phạm tội khi gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này, đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Chủ thể của tội phạm. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản có chủ thể là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội có lỗi cố ý. 2.7.2 Hình phạt. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản quy định hai khung hình phạt. Khoản một quy định khung hình phạt, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Người phạm tội còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.8 Tội hủy hoại rừng, điều 189 Bộ luật hình sự. Tội hủy hoại rừng là hành vi của người nào đốt, phá rừng trái phép rừng hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.
2.8.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội hủy hoại rừng là chế độ quản lý và bảo vệ của nhà nước đối với hệ sinh thái rừng, qua đó xâm hại đến sự bền vững và sự ổn định của môi trường. Theo luật bảo vệ và phát triển rừng, rừng là một hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác. Trong đó, cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ tán rừng từ 0,1 trở lên. Rừng gồm rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội hủy hoại rừng có thể được thực hiện dưới một trong các hình thức sau. Đốt rừng trái phép là hành vi cố ý làm cháy rừng với bất kỳ mục đích gì mà không được người hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Phá rừng trái phép là chặt phá rừng, ken cây và các hành vi khác trái pháp luật làm cho cây rừng bị chết với bất kỳ mục đích gì, trừ các trường hợp cấu thành tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Điều 175 Bộ Luật Hình Sự. Hành vi khác hủy hoại rừng là hành vi đào bới, nổ mìn, san ủi, đào, đắp ngăn nước thủy triều, tháo nước xả hoặc chất độc hại vào rừng trái pháp luật, làm cho cây rừng bị chết hàng loạt, đất rừng bị ô nhiễm. Trường hợp đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, giao cho tổ chức, tập thể, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp mà người được giao đã bỏ vốn đầu tư trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ thì bị xử lý như sau. Nếu chủ rừng đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 189 Bộ Luật Hình Sự. Nếu người đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng mà không phải là chủ rừng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các điều luật tương ứng quy định tại chương 14 các tội xâm phạm sở hữu của Bộ Luật Hình Sự. Người thực hiện hành vi hủy hoại rừng chỉ bị coi là phạm tội nếu có một trong các dấu hiệu sau: gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Chủ thể của tội phạm. Tội hủy hoại rừng có chủ thể thường, người phạm tội có năng lực, trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội có lỗi cố ý, mục đích và động cơ phạm tội không phải là dấu hiệu định tội. 2.8.2 Hình phạt. Tội hủy hoại rừng quy định 3 khung hình phạt. Khoản 1 quy định khung phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Khoản 2 quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Có tổ chức, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức, hủy hoại diện tích rừng rất lớn, chặt phá các loại thực vật quý hiếm thuộc danh mục quy định của chính phủ hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng. Khoản 3 quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Hủy hoại diện tích rừng đặc biệt lớn, hủy hại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.9. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Điều 190 Bộ Luật Hình Sự. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ là hành vi của người nào săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài động vật đó. 2.9.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội phạm này xâm phạm chế độ quản lý là và bảo vệ của nhà nước đối với sự bền vững và ổn định của môi trường sinh thái thông qua các quy định về bảo vệ các loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm là loài động vật có giá trị đặc biệt về kinh tế, khoa học và môi trường, số lượng còn ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ bị tuyệt chủng thuộc danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm do chính phủ quy định chế độ quản lý, bảo vệ. Mặt khách quan của tội phạm. Người vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ có thể thực hiện một trong các hành vi sau: săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi nhốt, buôn bán trái phép động vật hoang thuộc danh mục loài nguy cấp. Quý hiếm được ưu tiên bảo vệ là việc săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán các loài động vật rừng, động vật thủy sinh nguy cấp. Quý hiếm nhóm IB không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp. Vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài động vật đó là vận chuyển, buôn bán thịt, xương, sừng, da, lông, ngà, móng, vảy, răng và các bộ phận khác từ cơ thể các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB mà không có chứng từ, tài liệu hợp pháp hoặc có chứng từ, tài liệu nhưng không phù hợp. Trường hợp các bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm này đã được chế biến, chế tác thành hàng hóa hoặc nguyên liệu sử dụng trong sản xuất, nếu thuộc danh mục hàng cấm thì xử lý theo quy định của pháp luật đối với hàng cấm. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, cấu thành hình thức nên tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi nêu trên. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội có lỗi cố ý. Thông thường người phạm tội thực hiện các hành vi trên xuất phát từ động cơ vụ lợi. Tuy nhiên đây không phải là dấu hiệu định tội. 2.9.2. Hình phạt. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ quy định tại khung hình phạt. Khoản 1 quy định khung hình phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tổ chức, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm, săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm, hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.10. Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên, điều 191 Bộ luật hình sự. Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên là hành vi của người nào vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên gây ra hậu quả nghiêm trọng. 2.10.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Hành vi phạm tội này xâm phạm chế độ quản lý của nhà nước đối với các khu bảo tồn thiên nhiên, qua đó phá vỡ sự cân bằng, bền vững và ổn định của hệ sinh thái, ảnh hưởng đến sự đa dạng loài và gen, các cảnh quan thiên nhiên đặc biệt. Theo nghĩa rộng, khu bảo tồn thiên nhiên là vùng đất hay vùng biển đặc biệt được dành để bảo vệ và duy trì tính đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên kết hợp với việc bảo vệ các tài nguyên văn hóa và được quản lý bằng pháp luật hoặc các phương tiện hữu hiệu khác. Theo nghĩa hẹp, khu bảo tồn thiên nhiên còn gọi là khu dự trữ tự nhiên và khu bảo toàn loài sinh cảnh, là vùng đất tự nhiên được thành lập nhằm mục đích bảo đảm diễn thế tự nhiên. Theo luật đa dạng sinh học, khu bảo tồn thiên nhiên và khu vực địa lý được xác lập ranh giới và phân khu chức năng để bảo tồn đa dạng sinh học. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên là hành vi sử dụng, khai thác khu bảo tồn thiên nhiên không đúng với quy định của nhà nước, như sử dụng khu bảo tồn thiên nhiên không đúng mục đích, khai thác quá tải, chặt phá cây rừng, săn bắt động vật hoang dã. Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên có cấu thành tội phạm vật chất. Tội phạm hoàn thành khi người thực hiện hành vi vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên đã gây hậu quả nghiêm trọng như phá hoại cảnh quan, suy thoái môi trường, thay đổi khí hậu, thoái hóa đất, nước, không khí. Chủ thể của tội phạm. Người phạm tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Mặt chủ quan của tội phạm. Lỗi của người vi phạm là lỗi cố ý, động cơ và mục đích phạm tội không phải là dấu hiệu định tội. 2.10.2. Hình phạt. Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên quy định 3 khung hình phạt. Khoản 1 quy định khung hình phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định khung hình phạt tù từ 2 năm đến 5 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng đối với phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Khoản 3 quy định khung hình phạt tù từ 3 năm đến 10 năm khi có một trong các dấu hiệu: phạm tội có tổ chức, sử dụng công cụ, phương tiện, biện pháp bị cấm, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng đối với phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.11. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại, điều 191A Bộ luật hình sự. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại là hành vi của người nào làm cố ý nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại gây hiệu quả nghiêm trọng. 2.11.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại xâm phạm đến các quy định của nhà nước về bảo vệ sự cân bằng và ổn định của môi trường sinh thái, gây nguy hiểm cho môi trường và tạo nguy cơ làm suy thoái hoặc tiêu diệt các loài sinh vật bản địa. Theo luật đa dạng sinh học, loài ngoại lai xâm hại là loài ngoại lai lấn chiếm nơi sinh sống hoặc gây hại đối với các loài sinh vật bản địa, là mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển. Sinh vật ngoại lai xâm hại có thể gây hại đến các loài bản địa thông qua cạnh tranh nguồn thức ăn, động vật, ngăn cản khả năng gieo giống, tái sinh tự nhiên của các loài bản địa, thực vật. Do khả năng phát triển nhanh, mật độ dày đặc, cạnh tranh tiêu diệt dần loài bản địa, làm suy thoái hoặc thay đổi tiến tới tiêu diệt dần loài bản địa. Sinh vật ngoại lai xâm hại có thể bao gồm các loài sinh vật ở tất cả các nhóm phân loại chính như virus, nấm, tảo, rêu, dương xỉ, thực vật, bậc cao, động vật không xương sống, cá, lưỡng cư, bò sát, chim và động vật có vú được du nhập vào môi trường mới khác, với nơi phân bố tự nhiên ban đầu của chúng và gây ra các thiệt hại về kinh tế, sức khỏe con người và môi trường. Các loài ngoại lai xâm hại phổ biến như lục bình, ốc bưu vàng, ốc sên, chuột hải ly, rùa tay đỏ, v.v. Mặt khách quan của tội phạm. Tội nhập khẩu phát tán các loài ngoại lai xâm hại có thể được thực hiện dưới các hình thức sau. Nhập khẩu các loài ngoại lai xâm hại là hành vi đưa các loài sinh vật từ nước ngoài vào Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào, và các loài ngoại lai này đã lấn chiếm nơi sinh sống hoặc gây hại đối với các loài sinh vật bản địa, làm mất cân bằng sinh thái. Phát tán các loài ngoại lai xâm hại là hành vi đưa các loài ngoại lai xâm hại ra ngoài môi trường sống tự nhiên, để cho chúng phát triển một cách tự do cạnh tranh nguồn thức ăn, động vật, ngăn cản khả năng gieo giống, tái sinh tự nhiên của các loài bản địa, thực vật, làm suy thoái hoặc thay đổi tiến tới tiêu diệt dân loài bản địa. Hành vi phát tán có thể được thể hiện dưới dạng như bán, cho, tặng, gieo, trồng các loại thực vật ngoại lai xâm hại hoặc nuôi, thả các loài động vật ngoại lai xâm hại ra môi trường. Tội phạm có cấu thành vật chất, hành vi cố ý nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại bị coi là phạm tội khi gây hậu quả nghiêm trọng như phá hoại môi trường sinh thái, hủy hoại mùa màng, gây tốn kém trong việc kiểm soát, ngoại trừ, ngăn chặn các loài ngoại lai đó. Chủ thể của tội phạm. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại có chủ thể là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Mặt chủ quan của tội phạm. Người phạm tội có lỗi cố ý. 2.11.2 Hình phạt. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định khung hình phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Khoản 2 quy định khung hình phạt tù từ 3 năm đến 10 năm khi có một trong các dấu hiệu sau đây. Phạm tội có tổ chức, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, hoặc tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.